Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hai cựu thứ trưởng công an bị khởi tố sau vụ án Vũ Nhôm. Người Việt Nam gửi lượng kiều hối kỷ lục về nước. Nga từ chối lời kêu gọi của Mỹ phóng thích các thủy thủ Ukraine. Nhà hoạt động Iran Sayyadi Nasiri chết sau 60 ngày tuyệt thực.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức thực thi luật pháp của Hoa Kỳ hôm 14 tháng 12 tiến hành điều tra về một loạt email gửi lời đe dọa đánh bom và tống tiền đòi Bitcoin, gây lo lắng nhưng không dẫn đến thiệt hại ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand một ngày trước đó. Hàng trăm doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và trường học nhận được những lá thư với lời lẽ lùng cùng đe dọa sẽ gây nổ nếu không nhận được khoản thanh toán 20.000 đô la bằng tiền điện tử, dẫn đến một số cuộc sơ tán ở các trường học và các bến tàu xe trước khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ và các cơ quan khác tuyên bố rằng những lời đe dọa đó không đáng tin cậy. Người ta đã nhận được những lời đe dọa có tính chất chơi khăm này hôm 13 tháng 12 tại các thành phố bao gồm Washington, New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Oklahoma City, Grand Rapids, Iowa, Denver, Ottawa và Calgary, Alberta. Đến sáng sớm ngày 14 tháng 12, các quan chức chưa cung cấp thêm chi tiết mới nào về cuộc điều tra về kẻ nào đứng sau các lời đe dọa này.
Hôm 14 tháng 12, Điện Kremlin cho biết những cáo buộc đối với người phụ nữ Nga nhận tội là gián điệp tại Tòa án Hoa Kỳ hôm 13 tháng 12 là không có cơ sở. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 12 nói: "Chúng tôi coi những lời buộc tội đối với cô ấy là hoàn toàn không có cơ sở." Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông tin rằng việc cô Maria Butina nhận tội là một phần của một âm mưu mặc cả. Những điều tương tự thường xảy ra ở Hoa Kỳ, một phần của một thỏa thuận để được trả tự do và sớm về nước. Cô Maria Butina, một cựu sinh viên cao học Nga theo học tại Đại học Mỹ ở Washington, vốn công khai cổ suý cho quyền sở hữu súng, đã khai nhận tội tại một phiên xử ở Washington hôm 13 tháng 12. Cô cũng đồng ý hợp tác với các công tố viên. Cô Butina bị cáo buộc làm điệp viên cho Nga, đã thâm nhập vào một tổ chức có thế lực vận động cho quyền sở hữu súng đạn của người Mỹ và làm ảnh hưởng các chính sách của Mỹ đối với Nga. Hồi tháng 7, cô Butina bị các công tố viên cáo buộc làm điệp viên cho chính phủ Nga và có âm mưu hành động giúp cho Moscow. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng Butina là một đặc vụ bí mật của Nga, người duy trì kết nối với các điệp viên Nga. Các công tố viên cáo buộc cô Butina làm việc với một quan chức Nga và hai công dân Mỹ để cố gắng thâm nhập vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, một tổ chức có liên hệ chặt chẽ với các chính trị gia bên đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump và tìm cách lay chuyển chính sách của Washington theo một hướng có lợi cho Moscow. Cô Butina phải đối mặt với án tù 5 năm và từ nay đến ngày tòa tuyên án 12 tháng 2 năm 2019, cô vẫn không được tại ngoại. Cô có thể bị trục xuất về nước sau khi chấp hành án tù. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 12 đã nói: "Tôi đã hỏi các lãnh đạo các cơ quan tình báo của chúng ta việc gì đang xảy ra, không ai biết gì về cô ấy."
Điện Kremlin hôm 14 tháng 12 đã từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc trao trả tàu và thủy thủ Ukraine, nói rằng điều đó không thể đứng cao hơn hệ thống tư pháp Nga, nhưng Điện Kremlin nói thêm là Moscow vẫn quan tâm đến một cuộc gặp cấp cao nhất với Hoa Kỳ. Washington nói hôm 13 tháng 12 rằng một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin sẽ không diễn ra cho đến khi Moscow thả ba tàu hải quân của Ukraine và thủy thủ đoàn của họ đã bị bắt giữ vào tháng trước ở ngoài khơi Crimea. Dĩ nhiên, một quan điểm như vậy không thể là căn cứ để vi phạm tiến trình tố tụng và cuộc điều tra đang diễn ra đối với những kẻ vi phạm biên giới nhà nước của Nga. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại, Nga đã bắt giam tổng cộng 24 thủy thủ của các tàu vào tháng trước và cáo buộc họ xâm phạm trái phép vào hải phận Nga. Ukraine cho biết Nga đã bắt giữ trái phép hai pháo hạm nhỏ và một tàu dắt và cáo buộc Moscow xâm lược quân sự. Hai ông Putin và Trump đã dự định gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hai tuần trước, nhưng ông Trump đã hủy bỏ sau sự cố hải quân. Ông Peskov cho biết Điện Kremlin vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp trong tương lai giữa hai ông Putin và Trump, cũng như ở các cấp độ khác. Ông nói, chúng tôi tin rằng cuộc họp này có mức độ cần thiết đối với Moscow, không khác gì đối với Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSY-PHRN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@psiphrone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Ngày 14 tháng 12, Cổng Thông tin Bộ Công an ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi tố sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện. Vũ Nhôm hiện đang thụ án 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trước khi bị khởi tố, ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Sinh năm 1955, quê ở Thái Bình, ông Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm Thượng tướng vào năm 2013. Nhưng đến tháng 8 năm 2018, thì bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang giáng xuống Trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ Nhôm. Ông Trần Việt Tân bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Việt Tân đã nghỉ hưu từ tháng 2 năm 2016. Ông Bùi Văn Thành sinh năm 1958, quê ở Ninh Bình, bị giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trong khi xảy ra sai phạm. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thành là người tự ý ký quyết định cho ông Vũ Nhôm tham gia đi đoàn công tác nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ.
Số tiền các công dân Việt Nam kiếm được ở nước ngoài đã tăng lên và hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối từ người lao động của mình ở các nước khác trên toàn cầu. Theo thống kê của báo cáo tóm tắt về phát triển và di dân của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã nhận tổng cộng 15,9 tỷ đô la kiều hối trong năm 2018, theo tin trên trang Vietnamnet cho hay. Quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất là Ấn Độ với 75,9 tỷ đô la chảy vào nước này, báo cáo của VKB cho biết. Ông Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng con số kiều hối cho thấy người Việt ở nước ngoài đặt niềm tin vào sự ổn định của nền kinh tế và nhận thấy các cơ hội đầu tư tốt hơn. Ông cho biết dòng kiều hối về Việt Nam đã có xu hướng tăng kể từ đầu năm. Hầu hết số tiền được gửi về Việt Nam đã được đầu tư vào bất động sản. Ông Hiếu cũng nói rằng các công dân thích gửi tiền vào Việt Nam để đầu tư thay cho gửi trong ngân hàng, vì các ngân hàng chỉ có lãi suất tối thiểu. Năm 2017, kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,8 tỷ đô la, tăng 16% so với năm 2016 và cũng đã là mức cao kỷ lục của đất nước.
Foxconn Technology, công ty chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất với các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang tìm nơi chuyển các nhà máy sản xuất điện thoại sang Việt Nam để giảm thiểu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Các chuyên gia thương mại nước ngoài hiện làm ăn ở Việt Nam cho VOA biết, ngày càng có nhiều nhà sản xuất hàng xuất khẩu đang có kế hoạch tương tự. Ông Matthew Brown, chuyên viên cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh Daishan Shira và Associates tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tôi nghĩ rằng Việt Nam là người chiến thắng trong cuộc chiến này do nằm bên cạnh Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng có nhiều kết nối với các thị trường mục tiêu của các nhà sản xuất. Các công ty đa quốc gia có nhà máy ở Trung Quốc đang tìm cách mở rộng sản xuất ở nơi khác có thể di chuyển sang Việt Nam sớm hơn so với dự kiến, vì để càng trễ thì chi phí càng tăng, ông Brown nói. Giá lao động tại Việt Nam chỉ khoảng 115 đô la một tháng, rẻ hơn so với Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có đường hàng hải và đường bộ dễ dàng kết nối cũng như vận chuyển nguyên liệu từ Trung Quốc đại lục. Ông Fiakra Makkana, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam là lựa chọn duy nhất đối với các nhà sản xuất ở Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất sang nước khác. Các trung tâm sản xuất khác ở châu Á thì quá xa Trung Quốc, chi phí lại quá cao hoặc thiếu chuỗi cung ứng cho các thiết bị điện tử có giá trị gia tăng. Foxconn, nhà thầu lắp ráp chính máy điện thoại iPhone cho Apple, có các nhà máy khổng lồ ở Trung Quốc, đang đàm phán với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thiết lập một nhà máy lắp ráp iPhone để tránh bớt các tác động từ cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, theo báo đầu tư. Truyền thông quốc tế cho biết, GoerTech, công ty sản xuất tai nghe không dây Trung Quốc, cũng có kế hoạch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để né các tác động của cuộc thương chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tìm nơi thuê đất, đặt mua thiết bị nhà máy và xin giấy phép tại Việt Nam đã khiến các nhà sản xuất chùn bước. Ông Mark Kana nói, các công ty chỉ đang đàm phán thôi, chứ chưa có rút khỏi đại lục. Ông cho biết thêm rằng các công ty né thuế quan của Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu thực sự đặt chân tới Việt Nam vào cuối năm tới 2019, khi mà họ xin được giấy phép và thuê được đất. Ông Frederick Berg của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Việt Nam cũng đang khan hiếm lao động và đất đai. Ông nói việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam không phải là vì chiến tranh thương mại, mà đó là sự di chuyển tự nhiên của nền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do chi phí ở Trung Quốc tăng lên và cơ sở hạ tầng ở Việt Nam cũng đã khá hơn.
Có tin Việt Nam bày tỏ quan tâm đến việc đứng ra làm chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai được đề xuất giữa hai ông Kim Jong-un và Donald Trump. Các quan chức cấp cao của Việt Nam nói với chính phủ Hàn Quốc rằng họ quan tâm đến việc tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ nếu nó diễn ra, một quan chức của Hàn Quốc nói với CNN. Cũng chính nguồn tin này, trong chính phủ Hàn Quốc nhắc lại thông tin trước đó nói rằng các quan chức Triều Tiên đã bày tỏ sự hối tiếc một cách không chính thức về việc một công dân Việt Nam bị cáo buộc phạm tội giết ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un. Mặc dù nguồn tin nói thêm cho rõ rằng đây không phải là lời xin lỗi hay thừa nhận trách nhiệm. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và một phụ nữ Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, hiện đang bị xét xử về vụ án mạng sau khi họ bôi thuốc độc thần kinh chết người VX lên mặt ông Kim Jong Nam. Các luật sư bào chữa khẳng định là hai cô đã bị tình báo Triều Tiên lừa vì tin rằng họ đang tham gia một trò chơi truyền hình. Vụ việc đã làm lung lay mối quan hệ của Việt Nam với Triều Tiên, nhưng các tin tức mới nhất cho thấy đã có sự tan băng, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp cao của ông Ri Yong-ho, Bộ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên, đến thủ đô Hà Nội. Việt Nam trước đây từng được đề xuất là một địa điểm trung lập cho cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ vào tháng 6. Cuối cùng, Singapore đã được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử. Thời điểm cho cuộc gặp thứ hai giữa lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump hiện chưa được quyết định trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đình trệ về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.
Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy vừa lên tiếng chỉ trích việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump tái khởi động chính sách trục xuất người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Trang Orlando Sentinel dẫn lời bà Stephanie Murphy, một người tị nạn Việt Nam và cũng là dân biểu liên bang đại diện bang Florida, cho biết bà rất quan ngại đến một chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến khả năng trục xuất những người Việt đến Mỹ xin tị nạn từ hậu quả của chiến tranh Việt Nam, đã định cư ở Mỹ nhiều thập kỷ và bị kết án vì những vi phạm. Trong một Twitter, bà Murphy nói, gia đình tôi đã trốn khỏi Cộng sản Việt Nam khi tôi còn là một đứa bé vì họ thà chết để đi tìm ánh sáng, còn hơn sống trong bóng tối. Bà Murphy nhấn mạnh, là một người Mỹ, tôi lo ngại sâu sắc việc chính quyền Donald Trump cố gắng tái đàm phán bản ghi nhớ 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến khả năng trục xuất những người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ trước năm 1995. Tôi yêu cầu chính quyền Trump hãy chú ý đến các hậu quả của việc đề xuất chính sách này đối với hàng ngàn gia đình. Bà Murphy nói tiếp, hôm 13 tháng 12, các dân biểu liên bang Mỹ đại diện cho các địa hạt có đông di dân gốc Việt đã cùng nhau ký tên vào bản kiến nghị thư gửi đến Tổng thống Donald Trump, kêu gọi chính quyền của ông đừng thương thảo một bản ghi nhớ giữa hai nước hồi năm 2008, mà theo đó những người Việt nào qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Trong thư, các vị dân biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về ý định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump mà theo họ sẽ đẩy hàng ngàn gia đình Việt tị nạn Cộng sản về lại chế độ mà họ đã bỏ chạy từ nhiều năm trước, làm tan nát hàng ngàn gia đình và gây gián đoạn nghiêm trọng cho các cộng đồng di dân và tị nạn ở Mỹ. Các dân biểu cho rằng những người có thể bị trục xuất đã phải chịu sự đàn áp chính trị sau chiến tranh Việt Nam và nhiều người trong số họ đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ hoặc đã ủng hộ chính phủ Mỹ trong cuộc chiến. Theo tờ The Atlantic vào năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu theo đuổi chính sách trục xuất nhiều người tị nạn đến từ Việt Nam, Campuchia và một số nước khác. Họ bị cáo buộc là người nước ngoài phạm tội bạo lực.
Các hoạt động buôn người mà nạn nhân là người Việt Nam vẫn phát triển mạnh trước thềm năm mới dương lịch 2019. Theo các nguồn tin tổng hợp, nhiều nạn nhân là những phụ nữ bị lường gạt hoặc lừa tình, rồi bán sang Trung Quốc để bị bóc lột sức lao động hoặc làm nô lệ tình dục. Trang mạng Asia Times cho biết một số nạn nhân khác là những thiếu nữ bị dụ dỗ trên mạng hoặc bị bắt cóc ở các chợ, cũng rơi vào cảnh nô lệ mới. Mặt khác, nhiều người Việt đã chi tiền cho những đường dây buôn người để mong có cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước Tây Phương. Báo Local Spain của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 12 cho biết Europol, cảnh sát châu Âu vừa phá vỡ một đường dây buôn người Việt Nam vào Tây Ban Nha. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Theo Asia Times, tại khu vực biên giới giáp xanh với Trung Quốc, nhiều người kể chuyện về những trường hợp phụ nữ bị buôn sang Trung Quốc. Có người có bà con, thân nhân bị bắt cóc. Có những bà vợ, những thiếu nữ bỗng dưng mất tích. Như trường hợp của con gái tuổi teen của bà Vũ Thị Định tên Yua, mất tích hồi tháng 2 năm nay cùng với cô bạn thân tên là Di ở Mèo Vạc, một huyện nghèo thuộc tỉnh Hà Giang ở vùng núi non sát với biên giới Trung Quốc. Bà Định đã đi tìm con ở khắp mọi nơi, mang theo ảnh của hai cô gái 16 tuổi, mặc áo đầm trắng và đỏ. Bây giờ thì bà lo sợ hai cô đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ. Bà nói, tôi chỉ mong con tôi gọi về và cho biết nó đang an toàn. Chỉ cần nó nói, con đi rồi nhưng con vẫn an toàn, xin mẹ đừng lo cho con. Bà Định chỉ là một trong vô số các bà mẹ có con bị mất tích, có phần chắc đã bị đưa sang Trung Quốc, nơi mà tình trạng trai thừa gái thiếu dẫn tới tệ nạn buôn người. Vẫn theo Asia Times, nhiều học sinh địa phương kể chuyện về một người chị họ hoặc em họ bị bắt cóc, nhiều người vợ bỗng nhiên mất tích trong đêm. Nhiều bà mẹ như bà Định và bà Lý Thị Mỹ, mẹ của Di, lo sợ sẽ không bao giờ được trông thấy con lần nữa. Bà Định không được tin gì về Dua từ khi con gái bị mất tích. Bà sợ hai cô gái đã bị bán đi làm vợ hoặc bị đưa vào các động mại dâm ở Trung Quốc. Nhiều người mất tích ở sát biên giới Trung Quốc là người Mông, một trong những nhóm thiểu số nghèo nhất và bị cô lập nhất nước. Những kẻ buôn người thường nhắm vào các cô thiếu nữ tại những ngôi chợ cuối tuần. Một số bị dụ dỗ trên mạng như Facebook. Những kẻ xấu đôi khi tán tỉnh các cô nhiều tháng trước khi ra tay và lừa nạn nhân sang Trung Quốc. Một số người tự nguyện đi vì được hứa hẹn sẽ có việc làm tốt. Nhưng trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc trái với ý muốn. Asia Times dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan thuộc tổ chức phi chính phủ Plan International ở Việt Nam. Bà nói, có người sang Trung Quốc để cố làm việc nuôi thân, nhưng lại rơi vào cái bẫy của những kẻ buôn người. Bà Lau Thị Mỹ, 35 tuổi, giận chồng say rượu, bồng con trai, đi theo một người hàng xóm sang Trung Quốc làm việc. Người này hứa sẽ giúp bà tìm việc làm tốt, thế nhưng sau đó bà bị lừa, bị cách ly với con và bị bán đi tới 3 lần trước khi một người đàn ông Trung Quốc mua đứt bà với 2.800 đô la. Sau 10 năm sống tù túng, bà dành dụm đủ tiền để đào thoát về nhà. Tuy nhiên, đứa con vẫn thất lạc. Asia Times tường thuật rằng, theo các số liệu chính thức, Việt Nam có 3.000 ca buôn người từ năm 2012 tới năm 2017. Tờ báo dẫn lời bà Lê Quỳnh Lan của Plan International nói con số trên thực tế chắc chắn phải cao hơn thế nhiều. Mặt khác, nhiều người Việt Nam đã chi tiền cho các tổ chức buôn người để hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời ở các nước Tây Phương. Tuy nhiên, một số cũng rơi vào tình trạng bị khai thác sức lao động. Báo Local Spain trích dẫn một phúc trình của Europol, cảnh sát châu Âu, cho biết tổng cộng 37 nghi can có dính líu tới đường dây buôn người Việt vào Tây Ban Nha đã bị bắt giữ hồi tuần trước, sau một chiến dịch kéo dài gần một năm trời. Báo Tây Ban Nha cho biết là đường dây buôn người này đã đưa lậu 730 người Việt vào Tây Ban Nha. Mỗi người đã phải trả 18.000 euro, tương đương với 20.471 đô la. Họ có thể trả bằng nhiều cách. Một là trả tiền mặt trước. Hai là trả tiền bằng đất đai hoặc là tài sản ở Việt Nam. Và cách thứ ba là làm việc không lương ở châu Âu để trả dần nợ. Báo địa phương cho biết nhiều người được đưa lậu vào Tây Ban Nha đã bị buộc phải lao động tới 12 giờ mỗi ngày tại các trung tâm làm móng, phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại và không được tự do đi lại. Mỗi ngày, họ được đưa đến chỗ làm và đưa về dưới sự giám sát của những kẻ buôn người. Báo Local Spain cho biết là chỉ tính từ đầu năm 2018 cho tới bây giờ, đường dây này đã thu về 13 triệu euro từ các hoạt động buôn người bất hợp pháp đó.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Điện Kremlin hôm 14 tháng 12 đã từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc trao trả tàu và thủy thủ Ukraine, nói rằng điều đó không thể đứng cao hơn hệ thống tư pháp Nga, nhưng Điện Kremlin nói thêm là Moscow vẫn quan tâm đến một cuộc gặp cấp cao nhất với Hoa Kỳ. Washington nói hôm 13 tháng 12 rằng một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin sẽ không diễn ra cho đến khi Moscow thả ba tàu hải quân của Ukraine và thủy thủ đoàn của họ đã bị bắt giữ vào tháng trước ở ngoài khơi Crimea. Dĩ nhiên, một quan điểm như vậy không thể là căn cứ để vi phạm tiến trình tố tụng và cuộc điều tra đang diễn ra đối với những kẻ vi phạm biên giới nhà nước của Nga. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại, Nga đã bắt giam tổng cộng 24 thủy thủ của các tàu vào tháng trước và cáo buộc họ xâm phạm trái phép vào hải phận Nga. Ukraine cho biết Nga đã bắt giữ trái phép hai pháo hạm nhỏ và một tàu dắt và cáo buộc Moscow xâm lược quân sự. Hai ông Putin và Trump đã dự định gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina 2 tuần trước, nhưng ông Trump đã hủy bỏ sau sự cố hải quân. Ông Peskov cho biết Điện Kremlin vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp trong tương lai giữa hai ông Putin và Trump, cũng như ở các cấp độ khác. Ông nói, chúng tôi tin rằng cuộc họp này có mức độ cần thiết đối với Moscow, không khác gì đối với Washington.
Cái chết của một nhà bất đồng chính kiến Iran sau 60 ngày tuyệt thực phản đối việc ông bị chính quyền giam giữ đã dấy lên một sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng mạng. Gia đình của nhà bất đồng chính kiến Vahid Seyyadi Nasirin nói dưới VOA rằng giám thị nhà tù ở thành phố Qom hôm 12 tháng 12 đã gọi điện thoại báo cho họ biết ông đã chết trong bệnh viện vào sáng ngày hôm đó. Trung tâm nhân quyền Iran có trụ sở tại New York cho biết ông Vahid là một chuyên gia bất động sản 28 tuổi, người chỉ trích các chính sách về mạng xã hội của chính quyền Iran. Cơ quan thông tấn nhân quyền Iran cho biết các nhân viên tình báo Iran đã bắt ông Vahid vào tháng 7 và chính quyền đã đưa ông ra tòa vào tháng 9 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và xúc phạm lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei. Một tòa án Iran sau đó đã kết án 4 năm rưỡi tù giam đối với ông. Các nhóm nhân quyền cho biết, ông Vahid trước đây đã thụ án 2 năm tù với một cáo buộc tương tự trước khi được thả vào tháng 3 năm nay. Các tổ chức này nói rằng ông bắt đầu tuyệt thực từ ngày 13 tháng 10 để phản đối việc giam giữ vô nhân đạo và không tiếp cận được với luật sư. Ông chết sau 60 ngày tuyệt thực. Tin về cái chết của nhà hoạt động Vahid đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Chỉ sau 24 giờ, có đến 25.000 tuyết thơ chia buồn.
Một người đàn ông Ấn Độ sống ở Mỹ với visa lao động mới bị kết án 9 năm tù hôm 13 tháng 12 vì tội tấn công tình dục một phụ nữ đang ngủ trong chuyến bay qua đêm tới Detroit. Mitchu Ramamurthy ngồi ở giữa nạn nhân và vợ trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines từ Las Vegas hồi tháng 1. Nạn nhân 23 tuổi cho biết anh ta đã cởi khóa quần của cô, cởi cúc áo của cô và dùng tay quấy rối cô. Các công tố viên đã đề nghị mức án gần 11 năm, nhưng thẩm phán Terence Burke của Tòa án cấp quận hạt Hoa Kỳ đã quyết định mức án 9 năm. Ông nói ông hy vọng mức án đó đủ nặng để ngăn chặn những người khác phạm tội tương tự. Một bồi thẩm đoàn đã kết án Ramamurthy vào tháng 8, anh ta sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi thụ án. Nạn nhân là một người mẫu, cô đã từ chối cơ hội phát biểu tại tòa. Cô theo dõi phiên xét xử ở hàng ghế đầu tiên cùng với bạn trai. Tại phiên tòa, cô đã khai rằng cô thức dậy trong chuyến bay và thấy hai tay của anh ta ở bên trong người của tôi. Cô nói cô cảm thấy sợ cứng cả người lại. Mọi người đều có quyền được an toàn, yên ổn khi đi máy bay. Chúng tôi đánh giá cao nạn nhân trong trường hợp này vì cô đã can đảm lên tiếng, công tố viên Mỹ Matthew Schneider nói. Ramamurthy, 35 tuổi, đã sống ở ngoại ô Detroit kể từ khi đến Mỹ bằng visa lao động vào năm 2015. Anh ta và vợ trở về Detroit trên chuyến bay từ Las Vegas sau chuyến đi chơi đến Grand Canyon.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.